Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Sao Ngẩn Ngơ. Trong sinh hoạt gia đình, ai cũng biết rõ, bất cứ sự thiên vị nào dù nhỏ nhặt đến đâu vẫn gây hậu quả không tốt, gây tổn thương và tạo lắm nan đề. Thế nhưng biết là một chuyện, còn sống cho công bằng ngay thẳng lại là chuyện khác. Xin cùng đọc Sáng Thế Ký chương 41 câu 1 đến câu 5. Gia-cốp thấy xứ Ê-díp-tô có lúa bán ra, bèn nói cùng các con trai mình rằng, sao bay ngơ ngẩn nhìn nhau vậy? Lại rằng, này, cha nghe dưới xứ Ê-díp-tô có lúa bán, bay hãy xuống đó mua lúa cho chúng ta, hầu cho chúng ta sống và khỏi chết chứ. 10 người anh của Joseph bèn xuống Ê-díp-tô đặng mua lúa. Nhưng Gia-cốp không cho Benjamin, em Joseph đi cùng các anh, vì nghĩ rằng ta nên giữ chừng, kẻo xảy ra điều rủi ro cho nó. Xứ Canaan bây giờ cũng đói, nên các con trai của Israel cũng đổ xuống Ê-díp-tô mua lúa như các người khác. Các anh của Joseph đã trưởng thành, có lẽ ai cũng bận rộn, lo cho sinh kế mỗi ngày. Lúc này, họ lại phải đối mặt với nạn đói, lương thực đã cạn, mà gia đình gồm người lớn, trẻ con, bầy vật đông đảo thì phải lo kiếm cái ăn chứ. Thế là ông Gia-cốp ra lệnh cho 10 anh của Joseph xuống xứ Ai Cập mua lúa. Vì xứ này tích trữ lúa và đang bán ra thì đã đồn nhiều nơi. Ông Gia-cốp nghe tin nên sai các con đi mua lương thực. Thứ nhất, nỗi niềm ẩn giấu. Việc sai các con đi mua lương thực cho cả gia đình là chuyện bình thường, hợp lý, không có gì để thắc mắc. Nhưng câu 4 tiết lộ suy nghĩ của ông Gia-cốp về sự kiện. Chỉ có 10 người, chứ không phải tất cả các con là 11 người đi xuống Ai Cập để mua lúa. Tại sao chỉ có 10 người? Gia-cốp không cho Benjamin, em Joseph đi cùng các anh, vì nghĩ rằng ta nên giữ chừng, kẻo xảy ra điều rủi ro cho nó. Đó là lý do sâu kín trong lòng ông Gia-cốp, vì con của bà Ra-chên là người vợ ông yêu quý, đã mất Joseph, chỉ còn lại Benjamin, nên việc ông giữ Benjamin bên mình cũng là chuyện có thể cảm thông được. Thế nhưng, nếu giả sử 10 người kia biết rõ lý do như trong câu 4, thì liệu họ có vui vẻ lên đường không? Hoặc là họ sẽ đề nghị để một mình Benjamin đi mua lương thực, còn 10 người đó ở nhà cho đáng đời cậu Út luôn được cha nâng niu. Hoặc là họ sẽ yêu cầu cậu Út cùng đi để cho biết thế nào là khổ sở, chứ ngồi nhà sung sướng còn họ phải vất vả đi tìm mua lương thực. Có thể lúc này họ cũng đã quên chuyện Joseph rồi, hay là lòng họ đã cảm thấy áy náy vì làm mất Joseph nên bây giờ không ganh ghét với Benjamin nữa. Chúng ta biết rất ít về các anh của Joseph, nhưng ở đây là nỗi niềm của người cha. Ngay lúc này, ông vẫn còn đau xót cho số phận của Joseph. Ông vẫn còn thương cảm vì đã mất chàng nên mới cư xử thiên vị, giữ Benjamin bên mình. Gia đình nào cũng có lúc thương đứa này nhiều hơn đứa con khác, chỉ vì nó ngoan hơn, chăm chỉ làm ăn, biết hiếu thuận với cha mẹ họ hàng. Cũng có khi cau mày, nhăn mặt, nói năng nặng lời, chỉ vì đứa con không như mong đợi, ngang bướng hay trả treo, mặt lầm lì, khó bảo. Dựa vào những biểu hiện đó để có thái độ cư xử, liệu người làm cha mẹ có bảo đảm không chuốc thiên vị giữa các con không? Con nghĩ đến cảm xúc của các con trước cách cư xử của cha mẹ không? Hay vì là con nên đương nhiên phải nhận chịu mà không có quyền có ý kiến hoặc nghĩ ngợi bất cứ điều gì? Ví như cha mẹ thường nâng niu đứa con nhỏ nhất nên cũng hay đòi hỏi những đứa con khác phải nhường nhịn em, phục vụ em, phải yêu thương em, không được làm em buồn. Nhưng trong phút giây đó, cha mẹ có quan tâm đến các con khác đang buồn tuổi vì thấy mình bị bỏ quên, bị áp lực, bị đòi hỏi không? Cách cư xử này dẫn đến các anh chị lớn thường ghét em nhỏ, thỉnh thoảng gây thương tích, đánh em cho bỏ ghét vì nghĩ rằng mình bị đối xử bất công. Cha mẹ cần lưu ý, thế hệ con cái nghĩ khác điều cha mẹ nghĩ, nên cần quan tâm cho đồng đều giữa các con. Nếu cần các con lớn phục vụ em nhỏ hơn, thì thêm lời giải thích chứ không chỉ là ra lệnh. Một bé gái 6 tuổi, khi cha mẹ có thêm em bé, người mẹ thường xuyên sai bảo con phải làm điều này điều nọ cho em mà không thêm được câu nhờ con giúp mẹ, nên bé gái cho là mẹ thương em hơn mình, thường trốn vào một góc nhà, cắn trụi móng tay. Vào lớp em đánh bạn cùng bàn đến nỗi phải mời phụ huynh vào giải quyết. Mẹ của bé cứ bảo nó hiền và ngoan lắm, mà chẳng biết sao lúc này lại lầm lì mà còn đánh bạn nữa. Rồi do bực bội nên đã la mắng bé nhiều hơn. Cuối cùng cha mẹ của bé đến gặp nhà tâm vấn để phát hiện ra cha mẹ đã sai lầm, không tìm hiểu tâm lý con trẻ, gây ngộ nhận. Nhưng điều vui là cha mẹ còn kịp thời sửa lỗi. Nhưng có bao nhiêu cha mẹ còn cơ hội sửa lỗi để bớt đi những tổn thương cho con cái? Chỉ vì vô tâm trong cách cư xử với các con trong nhà. Đừng chủ quan cho rằng con trẻ chưa biết gì. Cũng đừng áp đặt vì cho rằng mình có quyền của người làm cha mẹ. Tình yêu thương không thể thiên vị, nhưng khoan nhẫn, dung chịu, để nuôi dạy con cái trong sự công bằng, trong sáng, yêu thương phát triển mỗi ngày. Theo Côrintô nhất chương 13, câu 6, câu 7. Thứ hai, trách nhiệm lãnh đạo gia đình. Câu 1 chép, Gia-cốp thấy xứ Ê-díp-tô có lúa bán ra, bèn nói cùng các con trai mình rằng, sao bay ngơ ngẩn nhìn nhau vậy? Cho thấy cảnh nhà của ông Gia-cốp, các con có vẻ an nhiên tự tại, có thể vì quen sống trong cảnh sung túc, được cha lo lắng mọi sự nên chẳng cần biết lương thực còn hết thế nào. Và chính lúc này, ông Gia-cốp tỏ rõ thẩm quyền của người lãnh đạo gia đình. Ông muốn các con trai xuống Ai Cập mua lúa và cả 10 người đều vâng lệnh ra đi. Ngày nay, người trẻ trưởng thành rất sớm, ít khi được sống trong sự bảo bọc quá đáng của cha mẹ. Nhưng cũng vì vậy mà thẩm quyền của cha mẹ trên con cái cũng giảm đi rất nhiều. Thậm chí có người còn nói vui, ngày xưa cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, còn bây giờ con đặt đâu cha mẹ ngồi đấy. Một sự hoán đổi hợp lý chăng? Hay một thực trạng không vui cho lắm? Thật ra cho dù xã hội có văn minh tiến bộ đến đâu, thì trật tự trong gia đình vẫn không thay đổi. Chính Chúa Giê-xu đã sống trong gia đình ông bà Joseph Marie đến năm 30 tuổi mới rời nhà thi hành chức vụ trên đất. Điều này nhắc nhở, gia đình là mối liên hệ quan trọng. Tại đó, con người được rèn luyện để có khả năng sống với xã hội, có khả năng thuận phục, có khả năng để chấp nhận, cảm thông lẫn nhau. Trong mái gia đình, mỗi người hình thành nhân cách đúng đắn để vào đời. Thế nên cha mẹ cần nêu gương tiên kính, cư xử trong yêu thương, thuận hòa. Đừng để sự thiên vị gây rối loạn trật tự gia đình. Là con cái, cần học tập thuận phục trong yêu thương để trang bị kỹ năng vào đời hiệu quả. Một sinh viên nọ chuẩn bị vào đại học và sống ở ký túc xá. Cha mẹ xót con nên cứ than thở, tội nghiệp quá, phải giặt quần áo bằng tay, phải tự nấu ăn vào những ngày cuối tuần, mọi việc phải tự lo liệu chứ chẳng ai giúp cho, cứ xót xa cho cậu như thế. Cậu sinh viên này vui vẻ đáp, cha mẹ đừng lo cho con, Chúa đưa con đến môi trường mới để học hỏi nhiều điều, trong đó có kỹ năng tự làm mọi việc liên quan đến đời sống cá nhân. Có như thế con mới trưởng thành. Mai sau con còn làm chủ gia đình nữa. Cha mẹ bảo bọc con kỹ quá là con không nên người hữu dụng đâu. Cậu vui vẻ lo chuẩn bị mọi thứ liên quan để có thể vào ký túc xá. Cha mẹ ngẩn ngơ nhìn cậu rồi bảo nhau. Chắc con lớn thật rồi, khỏi phải chăm chút theo kiểu ấp ủ trong đôi cánh của mẹ cha hoài. Chúng ta hãy an tâm tin cậy Chúa, cầu nguyện cho nó tốt hơn là ngồi lo lắng. Hết học kỳ 1, cậu về thăm nhà. Mọi người nghĩ là cậu sẽ kêu vang vì quá khổ. Nhưng ngược lại, cậu về vui vẻ làm mọi việc trong nhà. Trước đây cậu không đụng tay đến đâu. Và vui vẻ nói, có khổ như thế mới thương cha mẹ nhiều hơn. Ngày xưa con được cưng quá nên không quan tâm đến người khác. Thời gian vừa rồi con học được nhiều điều lắm. Học cách sắp xếp mọi thứ cho trật tự trong khuôn khổ chật hẹp của mình. Học tập chịu đựng bạn cùng phòng ngáy to không ngủ được. Chịu đựng gánh luôn phần trực nhật của những bạn đột xuất không làm được. Phải đi ngủ với cái bụng đói meo vì ăn tối sớm mà trong phòng chẳng có gì để ăn vặt như lúc còn ở nhà. Con học được đủ thứ, vui, buồn, sướng, khổ có đủ. Nhưng con cảm ơn Chúa. Nếu không trải qua giai đoạn này, khi vào đời chắc sẽ khó lắm đây. Có phải tất cả những cha mẹ tiên kính đều có kế hoạch giúp đỡ con, cháu, rèn luyện để có kỹ năng sống giữa tập thể, có thể thích nghi trong mọi hoàn cảnh sống, hay lúc nào cũng gánh vác hết để cho con thảnh thơi chỉ lo học mà thôi? Đến lúc vào đời, ngẩn ngơ nhìn mọi việc mà không biết phải xoay sở làm thế nào cho đúng. Có phải tất cả các bạn trẻ đều bởi lòng yêu Chúa, tin Chúa ban cho cơ hội để học tập và trở nên hữu dụng trong mọi tình huống, hay than thở vì những khó khăn không mong đợi, tránh né được việc nào tốt việc ấy? Ai làm, ai vất vả chẳng cần quan tâm, miễn mình khỏe chân tay là được. Xin Chúa cho cha mẹ lẫn con cái đều đón nhận cơ hội Chúa ban để làm điều cần làm, và như thế cả gia đình đều sẽ chung lời tạ ơn Chúa khi nhìn xem những việc Chúa làm qua cuộc đời mình, để cùng tán tụng Chúa như lời tác giả Thi Thiên. Ngài sẽ ban phước cho những kẻ kính sợ Đức Giê-hô-va, hoặc nhỏ hay lớn đều cũng vậy. Nguyện Đức Giê-hô-va gia thêm phước Ngài cho các ngươi và cho con cháu các ngươi. Theo Thi Thiên 115 câu 13-14. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Buổi sáng hôm nay nghe niềm vui thức dậy, chợt thấy tâm hồn tràn dâng lên bao tiếng hát ngợi ca. Bàn tay Chúa đã vẽ nên muôn màu muôn sắc cho trái đất này, đem đến cho con người một cuộc sống tươi đẹp biết bao. Này là màu xanh của lá, màu hồng của bao ước mơ, cuộc sống với bao niềm vui khát khao trong ngày mai đầy nắng vàng, bầu trời xanh chất vang tiếng hát, cuộc sống dịu kỳ rực rỡ tuyệt vời trong bàn tay cha giác đưa mãi mãi không rời xa.